chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và anh Thư sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Dự kiến sửa gần 300 luật liên quan tổ chức bộ máy tại kỳ họp bất thường cuối tháng 2 tới.
Việc quản lý điều hành giá trong năm 2025 dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế chính trị thế giới biến động phức tạp. Tuy nhiên, Cục Quản lý giá sẽ tập trung xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá, thẩm định giá.
Gần đến Tết, các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ triển khai nhiều hạng mục công trình cải tạo, chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Cảnh giác với dịch vụ đổi tiền online dịp Tết.
Lần đầu xuất nhập khẩu của Việt Nam vượt mốc 786 tỷ đô la Mỹ.
Những lá đơn xin thoát nghèo ở huyện vùng cao Lạng Sơn là câu chuyện sẽ được chia sẻ trong tiết mục Muôn mặt đời thường sáng nay.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 41, phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2025 vào sáng hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại kỳ họp bất thường cuối tháng 2 tới, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi gần 300 luật liên quan tới tổ chức bộ máy phục vụ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Chủ tịch Quốc hội cho biết liên quan đến việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, Quốc hội phải sửa chữa các luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức chính quyền địa phương và có thể là gần 300 luật liên quan đến chuyên ngành và liên quan đến tổ chức. Bộ Tư pháp đã tổng kết có khoảng 4.922 văn bản nghị định thông tư liên quan đến điều chỉnh sắp xếp bộ máy hành chính. Đây là khối lượng công việc hết sức lớn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sẽ tổ chức nhiều phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận về các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường.
Triển khai thực hiện Nghị định số 178/2024 của Chính phủ, các bộ ngành địa phương phải giảm tối thiểu 20% công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước để giảm biên chế theo phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.
Nghị định 178 của Chính phủ về chính sách chế độ đối với cán bộ công chức viên chức người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2025, đưa ra 8 chính sách lớn để triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy. Qua đó, người có tuổi đời từ đủ 10 năm trở xuống so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường và đủ 5 năm trở xuống so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp hưu trí một lần cho thời gian nghỉ sớm, được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, được hưởng trợ cấp theo thời gian công tác có trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Người có tuổi đời còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để được hưởng lương hưu thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các đơn vị tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời động viên và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai. Nghị định 178 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 và là bước đi quan trọng trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp lại bộ máy hành chính theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương. Năm 2024, lần đầu kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt trên 786 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,4% so với năm ngoái. Cũng trong năm này, mức xuất siêu ghi nhận là 24,77 tỷ đô la Mỹ.
Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 51,6 tỷ đô la, chiếm 13,3% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam. Ngoài công nghệ, ngành dệt may cũng ghi nhận thành tích xuất khẩu đáng chú ý. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 44 tỷ đô la, tăng 11% so với năm 2023, giúp Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu mặt hàng này.
Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho thấy xuất khẩu rau quả năm 2024 báo đạt 7,1 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là kỷ lục mới của ngành rau quả Việt Nam và cũng là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu của nước ta.
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với kim ngạch đạt 380,76 tỷ đô la, tăng 16,7% so với năm 2023. Tuy nhiên, ngành xuất khẩu Việt Nam trong năm nay vẫn được cho là sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Đặc biệt, ngành dệt may sẽ gặp khó khăn do chính sách thuế của Mỹ có thể áp dụng mức thuế 10-20% đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam. Điều này sẽ tạo ra rào cản lớn cho các doanh nghiệp trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành này.
Theo Cục Quản lý giá, việc quản lý điều hành giá trong năm 2025 dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế chính trị thế giới biến động phức tạp. Tuy nhiên, Cục Quản lý giá sẽ tập trung xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá, thẩm định giá.
Bên cạnh đó, tiếp tục chủ động dự báo, xây dựng kịch bản điều hành giá các mặt hàng thiết yếu theo lộ trình thị trường nhằm đảm bảo kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Ngoài ra sẽ rà soát phương án giá hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá thuộc thẩm quyền theo quy định của luật giá, cũng như thực hiện kế hoạch thanh tra chấp hành pháp luật về giá và thẩm định giá năm 2025. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, năm 2024, quản lý điều hành giá đã bám sát đúng kịch bản điều hành, ước cả năm CPI bình quân tăng dưới 4%, thấp hơn mục tiêu đề ra.
Hôm qua, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2024.
Năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố GRDP ước tính tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong 6 năm gần đây, trừ năm 2022 phục hồi sau dịch COVID-19. Trong đó, lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng hơn 3%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng gần 8%, khu vực dịch vụ tăng gần 8%, thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm tăng gần 4%. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành ước đạt hơn 133.064 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm tỷ trọng hơn 9% trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2024 ước tính tăng hơn 8% so với năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố cả năm 2024 ước tính tăng hơn 12% so với năm trước. Năm 2024, thành phố ước cấp mới 1.800 lượt hồ sơ đăng ký kinh doanh, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng vốn đăng ký là 14.000 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu ngân sách nhà nước ước tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành ước tính năm 2024 đạt hơn 30.054 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Cần Thơ, năm 2024 ước tính tổng giá trị thanh toán của Internet Banking, SMS Banking, Home Banking là 855.322 tỷ đồng, chiếm 40,7% trong tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt, tăng 6,49% so với năm 2023.
Thanh toán trực tuyến phục vụ cho giao dịch thương mại điện tử trên 44.500.000 món, với tổng số tiền gần 243.450 tỷ đồng. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển các hình thức thanh toán trực tuyến, phục vụ các giao dịch thương mại điện tử. Điển hình như liên kết các trang mua bán trực tuyến như Lazada, Shopee, Sendo, Tiki, các ví điện tử như ZaloPay, Mono. Đồng thời đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ mới, đặc biệt là dịch vụ thanh toán qua Internet, thiết bị di động ATM, POS, eSport, EDC, các dịch vụ thẻ. Cùng với đó là không ngừng nâng cao khả năng bảo mật, đảm bảo an ninh an toàn giao dịch thanh toán cho các hệ thống đã liên kết, đẩy mạnh nâng cấp các hệ thống thanh toán ứng dụng công nghệ hiện đại, thanh toán qua mã QR, mã hóa thông tin thẻ, thanh toán phi tiếp xúc, vân vân.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, tổ chức đảng phải tiên phong gương mẫu, tránh xảy ra những vấn đề tiêu cực, phản cảm, tạo dư luận không tốt đối với thành phố trong dịp Tết 2025.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định của Đảng, Nhà nước, đảm bảo các hoạt động du xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức lãng phí. Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước và phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của thành phố, đúng quy định.
Để mạnh thực hiện các chương trình giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, người dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm, bảo đảm mọi người mọi nhà đều có điều kiện vui xuân đón Tết.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu tăng cường công tác phòng chống lãng phí tiêu cực, không tổ chức thăm chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.
Thưa quý vị, gần đến Tết, các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ triển khai nhiều hạng mục công trình cải tạo, chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phương Ánh.
Công trình cải tạo vỉa hè trong khu vực nội ô quận Ninh Kiều là một trong những công trình góp phần chỉnh trang đô thị, thay đổi bộ mặt cảnh quan trên các trục đường chính của thành phố dịp Tết đến xuân về. Đến nay cơ bản các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng, Nguyễn Khuyến, Ngô Quyền đã hoàn thành. Hiện còn hai tuyến thuộc phường Tân An đang thi công nước rút để hoàn thành trước Tết. Ông Quỳnh Tấn Phát, đơn vị thi công cải tạo vỉa hè quận Ninh Kiều do ông Nguyễn Quang Tấn, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, nói.
Đơn vị thi công sẽ tập trung nhân công, nhân lực, xe máy, thiết bị để làm kịp trước Tết và giao mặt bằng lại cho bà con buôn bán và kịp trước Tết cho được tạo được vẻ mỹ quan, sạch sẽ, làm tới đâu cuốn chiếu tới đó, vệ sinh sạch sẽ.
Cải tạo vỉa hè lần này rất là đẹp, dân chúng rất là đồng tình. Những cái tuyến cũ thì lót thì nó cũng đã lâu, rồi những cái cây xanh mà nó lớn nó chen vào đó, rồi nó cái ghế nó đội lên nó làm cái tuyến đường thì nó cũng nhếch nhác. Những cái tuyến đường mà đã lót rồi thì làm thay đổi bộ mặt của thành phố rất là đẹp.
Cùng với việc cải tạo vỉa hè, các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn cũng đang triển khai thực hiện các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, kẻ vẽ lại làn đường, sơn lại giải phân cách trên các tuyến đường tiểu đảo. Ngoài ra, các đơn vị này còn phối hợp với các địa phương ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Bà Nguyễn Y Mơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Khánh, quận Ninh Kiều cho biết.
Ra quân cùng với người dân là thực hiện quét dọn vệ sinh, tổng vệ sinh môi trường. Đồng thời thì Ủy ban phường An Khánh cũng đã phát hành cái thông báo đến cho người dân về cái việc là thời gian bỏ rác cũng như là vận động cho người dân là bỏ rác đúng theo như quy định để đảm bảo cái vệ sinh môi trường chung của phường.
Bên cạnh đó, các địa phương trên địa bàn thành phố còn khẩn trương giảm giá tu sửa các tuyến đường đã bị xuống cấp hư hỏng, giúp cho việc đi lại an toàn hơn trong dịp Tết. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền nhấn mạnh.
Đối với các tuyến đường của huyện quản lý cũng có nhiều cái tuyến đường là xuống cấp. Hiện nay thì đối với huyện Phong Điền cũng đang là chỉ đạo tập trung để nhanh cái tiến độ là giảm giá, sửa chữa lại các cái tuyến mà bị hư hỏng là xuống cấp để mà kịp thời để phục vụ cho cái người dân đi lại trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.
Thực hiện đồng bộ các công trình hạng mục chỉnh trang đô thị đảm bảo an toàn giao thông và giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan trước, trong và sau Tết, góp phần mang đến cho mọi nhà, mọi người một cái Tết vui tươi, an toàn. Thưa quý vị, trong chuyến hải trình thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ vùng biển Tây Nam Bộ thuộc vùng 5 Hải quân, hôm qua lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân cùng đoàn công tác từ các tỉnh phía Nam, doanh nghiệp và cơ quan báo chí đã đến giếng đền Thổ Châu và thăm chúc Tết các cán bộ chiến sĩ tại trạm hải đăng Thổ Chu thuộc xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Tại đền Thổ Châu, đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo quê hương, thể hiện lòng tri ân và khát vọng quốc thái dân an, biển trời bình yên. Tiếp đó, đoàn thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ tại trạm hải đăng Thổ Chu, gửi lời chúc mừng năm mới và động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vùng trời vùng biển Tây Nam. Những phần quà Tết trao tặng là lời chúc xuân ấm áp tới các chiến sĩ. Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và quân đội, góp phần củng cố niềm tin và tinh thần chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ vừa tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2025. Trong 9 nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ, chính có mục tiêu xóa 100% hộ cựu chiến binh cận nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, không để tái nghèo và cận nghèo.
Ngoài ra, hội cựu chiến binh quận huyện khối 487 mỗi đơn vị vận động xây mới một căn nhà và sửa chữa từ 1 đến 2 căn nhà, nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm và dột nát trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2025. Phấn đấu 100% hội viên và 98% người thân trong hộ gia đình hội viên có tham gia bảo hiểm y tế. 100% hội viên trong độ tuổi lao động còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội, các cấp hội, phấn đấu giảm nợ quá hạn dưới 0,2%. Vận động kết nạp mới 350 hội viên cựu chiến binh trở lên so với nguồn hiện có. Vận động tập hợp đạt tỷ lệ 75% trở lên số quân nhân xuất ngũ về địa phương có mặt tham gia sinh hoạt câu lạc bộ cựu quân nhân.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
vị tại huyện Vùng Cao Đình Lập, Lạng Sơn, có những hộ dân tình nguyện làm đơn xin thoát nghèo. Lý do của họ vô cùng đơn giản. Chúng tôi còn sức lao động, còn cơ hội vươn lên, nên xin nhường sự trợ giúp cho những hộ còn khó khăn hơn mình.
Đến với huyện Vùng Cao Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tìm hiểu về cách địa phương này thực hiện các chính sách giảm nghèo. Lãnh đạo huyện cho biết xã Châu Sơn là nơi rất đặc biệt khi hồi năm 2023 có tới gần 20 hộ dân chủ động làm đơn xin thoát nghèo. Theo các đồng chí lãnh đạo huyện, đó chính là minh chứng sống động khẳng định chủ trương chính sách về xóa đói giảm nghèo đã đang thực sự được triển khai hiệu quả tới từng người dân xã bản.
Tại thôn Kè Bạn Ngọn, một trong những điểm xa xôi nhất của xã Châu Sơn, anh Dương Kim Thiền không giấu được sự ngượng ngùng khi được hỏi về quyết định chẳng giống ai của mình. Anh Thiền cho biết, nhà anh có một ít đất rừng nhưng lại thiếu vốn để sản xuất nên hiệu quả kinh tế không cao. Thành ra làm vất vả quanh năm mà vẫn chẳng đủ ăn, cuộc sống rất khó khăn. Cách đây 5 năm, khi anh được các cán bộ xã hướng dẫn làm hồ sơ về vốn trồng rừng, người đàn ông Kè Bạn Ngọn quyết tâm đánh liều khi mạnh dạn vay 50 triệu đồng để khởi nghiệp.
Cầm số tiền lớn trong tay, anh và gia đình đầu tư trồng thông trên rừng cũ với diện tích lên tới 4 hecta. Như một duyên lành, cây sinh trưởng và phát triển tốt, chỉ sau 4 năm rừng đã cho thu hoạch với sản lượng ổn định đạt mức 3 đến 4 tấn nhựa một năm. Cũng từ đây gia đình anh Thiền có thu nhập bền vững, trả được nợ cũ và tiết kiệm được một khoản khấm khá để xây nhà, dựng cửa. Tới năm 2023, sau khi cuộc sống được cải thiện cơ bản, anh Thiền đã chủ động viết đơn xin thoát nghèo.
Đồng chí Hoàng Văn Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Sơn cho biết, ngoài hộ anh Dương Kim Thiền, năm 2023 Châu Sơn còn có 9 trường hợp khác viết đơn xin thoát nghèo. Chính quyền địa phương luôn xác định rõ công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã. Những lá đơn xin thoát nghèo đã tạo sự lan tỏa, giúp các hộ nghèo khác dần từ bỏ tư tưởng trông chờ, ý lại vào nhà nước, từ đó nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của các địa phương.
Riêng năm 2023, toàn huyện Đình Lập có 15 hộ viết đơn xin thoát nghèo, trong đó 10 hộ thuộc xã Châu Sơn và 5 hộ thuộc xã Thái Bình. Huyện đã tiến hành rà soát thẩm định để đánh giá phê duyệt, công nhận các hộ thoát nghèo. Tất cả các lá đơn xin thoát nghèo đều đã được chấp thuận. Hết năm 2023, toàn huyện chỉ còn 267 hộ nghèo, giảm 171 hộ so với năm 2022, vượt 55,4% kế hoạch đề ra.
Một lần nữa, những lá đơn xin thoát nghèo ở vùng cao Lạng Sơn là một minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả xóa đói giảm nghèo bền vững khi chính quyền và người dân chung tay cùng hướng tới mục tiêu bền vững. Đây cũng là thông điệp lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chịu thương chịu khó vươn lên phát triển kinh tế của bà con, xóa dần tư tưởng trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của đảng nhà nước, tạo nên một động lực mới trong hành trình thoát nghèo ngoạn mục của đồng bào các dân tộc ở Lạng Sơn. Liên tục chương trình là một số thông tin giá cả nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị, hiện giá dịch thịt, dịch ta, dịch sim tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tăng từ 2 đến 7 ngàn đồng một ký so với cách đây hơn 1 tháng. Dịch ta nuôi thả đồng tại nhiều nơi được nông dân bán cho thương lái ở mức từ 50 đến 57 ngàn đồng một ký. Dịch siêu thịt siêu mau nuôi nhốt cho ăn bằng thức ăn công nghiệp ở mức 44 đến 47 ngàn đồng một ký.
Dịch sim, dịch hơi có giá 55 đến 60 ngàn đồng ký. Giá dịch ta làm sẵn bán lẻ tại nhiều chợ mức 85 đến 90 ngàn đồng ký. Dịch sim làm sẵn 95 đến 100 ngàn đồng ký. Gần đây, nhiều tiểu thương và doanh nghiệp đã tăng cường thu mua thịt dịch để giết mổ cấp đông và chế biến các sản phẩm, chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2025.
Giá nhiều loại sầu riêng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện tăng từ 20 đến 60 ngàn đồng một ký so với cách này hơn 2 tuần. Sầu riêng mỏng thon loại 1 đang được nông dân tại nhiều nơi bán cho thương lái và các vựa thu mua ở mức từ 195 đến 200 ngàn đồng một ký. Loại 2 ở mức 175 đến 180 ngàn đồng một ký và loại 3 85 đến 90 ngàn đồng một ký.
Giá sầu riêng Munsankin và Blackthorn loại 1 ở mức 165 đến 175 ngàn đồng ký, loại 2 150 đến 155 ngàn đồng ký và loại 3 80 đến 85 ngàn đồng ký. Sầu ri sáu loại 1 có giá 125 đến 130 ngàn đồng ký, loại 2 105 đến 110 ngàn đồng ký và loại 3 60 đến 65 ngàn đồng ký. giá tăng do nguồn cung hạn chế và nhu cầu tiêu thụ tăng, nhất là phục vụ xuất khẩu. Thời điểm này, sầu riêng có trái thu hoạch chủ yếu do nông dân xử lý ra trái nghịch mùa, nhưng số lượng không nhiều.
Giá chuối sim đã tăng ít nhất từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký so với cách đây một vài tháng. Tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, chuối sim được nhiều nông dân bán cho thương lái và các dựa thu mua chuối ở mức từ 4 đến 6.000 đồng một ký, hoặc 45 đến 65.000 đồng một chục 10 nải.
Giá chuối sim đang được bán lẻ tại nhiều chợ và điểm bán trái cây ở mức 8.000 đến 15.000 đồng một nải. Giá chuối sim tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng, nhiều tiểu thương doanh nghiệp cũng tăng cường thu mua chuối sim để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán.
Vào thời điểm hiện nay, nhiều nông hộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang tập trung trồng rau màu các loại, góp phần đáp ứng nhu cầu thị trường hàng hóa đa dạng phong phú trong những ngày Tết đến xuân về. Hiện thì trên địa bàn thành phố có hơn 1.900 hectare diện tích đất gieo trồng rau màu, cao hơn 843 hectare so với cùng kỳ năm trước. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hồng Dân tại địa bàn quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
Những ngày này, các hộ trồng rau màu tại quận Thốt Nốt đang tất bật chăm sóc rau màu các loại, chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết. Với diện tích 4 công đất, anh Đặng Văn Ê trồng trên 32.000 cây cải sậy. Theo anh Ê chia sẻ, với thời tiết mát mẻ thuận lợi cho cải phát triển, dự kiến vụ này anh thu hoạch trên 10 tấn.
Đất thì mình phải là hái cho liếp nó cao, xúc liếp cho nó cao, nó thoáng. Cái phần ấy mình trồng cũng như hơi 3 tấc một cây gì đó, ăn cho nó thoáng là cây nó được bự. Thời tiết này là đang cái thời tiết cái mùa này là nó đang mùa thuận cho cải nè, bắp nó to, nó bự. Mà qua cái mùa này là nó bắp nó ít có vô bắp phun. Giá chợ mà hàng bông này nó hút thì mình trồng nhiều, mà nó không hút thì mình trồng ít. Giá cả năm nay thì nó hơi đỡ đỡ hơn chút đỉnh vậy hả.
Với diện tích 1 hecta trồng bắp, anh Nguyễn Ngọc Ẩn sẽ cung cấp khoảng 13 đến 14 tấn bắp cho thị trường Tết năm nay. Nếu giá cả ổn định 1 hecta bắp, trừ hết chi phí, anh Ẩn có thể thu lãi trên dưới 20 triệu đồng. Anh Nguyễn Ngọc Ẩn, quận Thốt Nốt nói thêm.
Thời tiết nay hay lạnh nên mình cần phải chăm sóc kỹ tí xíu hơn mỗi năm để cho đạt năng suất cao. Thường trồng bắp Mỹ, bắp ngọt mình đó. Rồi cũng hy vọng nay Tết thì được giá cho nông dân đỡ. Này dạng hàng bông nên giá thị trường cao thì mình nông dân càng có lời.
Anh Nguyễn Hữu Trí, Chủ tịch Hội Nông dân phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt chia sẻ.
Đối với khí hậu năm nay thì trời lạnh sớm mọi năm và kéo dài thì đó cũng ảnh hưởng tới sinh trưởng của rau màu. Bên trạm gửi xuống thì cũng thông báo bà con mình cách chăm sóc và cái sử dụng thuốc nào cho phù hợp với từng giai đoạn có năng suất cao và cái sản lượng đạt tiêu chuẩn thì nếu được mùa được giá thì bà con sẽ ăn Tết lớn.
Với hơn 1.900 hecta rau màu các loại, trong đó các loại rau ăn lá, rau củ quả và dưa hấu đã gieo trồng được hơn 1.400 hecta, cao hơn 578 hecta so với cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu tại các quận huyện như là Bình Thủy, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Thới Lai. Đến thời điểm này, rau màu đã được nhiều nông hộ các địa phương chuẩn bị sẵn sàng để cung ứng phục vụ thị trường Tết. Những người nông dân chung niềm vui với nghề truyền thống, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cũng như là tạo động lực, hoạch định hướng làm ăn khởi sắc hơn trong năm mới. Thưa quý vị, càng gần đến Tết Nguyên Đán Ất Tỵ thì nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới để lì xì hoặc là chuẩn bị cho các hoạt động tiêu dùng càng lớn. Điều này đã tạo cơ hội cho các dịch vụ đổi tiền online xuất hiện. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng thời cơ đánh vào tâm lý, nhu cầu của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo với những thủ đoạn tinh vi.
Chỉ cần gõ từ khóa đổi tiền lì xì Tết trên mạng xã hội, hàng trăm bài đăng hội nhóm hiện ra với những lời mời gọi cam kết tiền thật, tiền mới, giá rẻ nhất thị trường, thậm chí nhiều chủ tài khoản còn nhận buôn tiền lẻ, tiền mới cho ai có nhu cầu hay tuyển cộng tác viên đăng bài. Ngoài dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ, dân buôn tiền trên mạng Internet còn rao bán cả tiền lì xì, tiền độc, tiền hiếm, ngoại tệ của nhiều nước. Các loại tiền này chủ yếu được chuyển trực tiếp từ nước ngoài về, với giá bán thường cao gấp nhiều lần so với mệnh giá thực tế tùy vào độ độc lạ của tiền.
Tham khảo giá một vài cơ sở đổi tiền mới tại Hà Nội, mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng có phí đổi là khoảng từ 5 đến 6%. Với mức tiền cao hơn hoặc là đổi nhiều tiền hơn, mức phí đổi sẽ rẻ hơn một chút. Thậm chí còn có khái niệm tiền lướt, tức là tiền đã qua sử dụng, mức phí đổi chỉ khoảng 2 đến 3%. Thực tế đã có nhiều nạn nhân thực hiện giao dịch đổi tiền mới nhưng khi nhận lại tiền được đổi không đủ như cam kết hoặc là nhận tiền giả. Không ít trường hợp người dân chuyển khoản xong, chủ tài khoản trang mạng xã hội đã chặn liên lạc và mất tích, bung tiền cọc của khách. Thông thường những người sập bẫy các chiêu lừa đảo và bị đổi tiền giả đều không dám trình báo đến các cơ quan chức năng vì sợ bị truy cứu trách nhiệm về tội mua bán tiền giả.
Trong khi mọi hành vi thu đổi tiền mới, tiền lẻ của cá nhân tổ chức khác nhằm hưởng chênh lệch và trao đổi tiền trên mạng không được phép đều vi phạm quy định pháp luật và phải được ngăn chặn xử lý nghiêm. Trước thông tin trên, Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin Truyền thông khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những đối tượng không quen biết. Tuyệt đối, không đổi tiền qua mạng xã hội để tránh trở thành con mồi tiếp tay cho các hành vi lừa đảo, chỉ sử dụng các dịch vụ đổi tiền của ngân hàng, công ty tài chính hoặc các cơ sở kinh doanh có uy tín, có giấy phép hoạt động hợp pháp.
Thời điểm gần Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cũng liên tục ghi nhận các ca xử lý y tế cho trẻ từ 9 đến 14 tuổi bị đa tổn thương do tự chế và sử dụng pháo tự chế.
Sáng hôm qua, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Đình Thành, phó giám đốc trung tâm chấn thương chỉnh hình bổng Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận thêm một trường hợp điều trị do pháo nổ. Bệnh nhi NNB 12 tuổi trú xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhập viện tối 5 tháng 1 trong tình trạng có nhiều vết thương phức tạp, hai bàn chân bị thương nặng trên mặt và tay, có nhiều vết xây xát.
Trước đó, em BGH 10 tuổi trú phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh cũng vào viện chiều ngày 1 tháng 1 trong tình trạng có nhiều vết thương phức tạp, bàn tay trái mất xương ngón tay, mắt trái có vết thương sưng bầm tụ máu, xây xát nhiều nơi ở vùng mặt. Các bác sĩ của trung tâm chấn thương chỉnh hình bổng đã mổ cấp cứu, cắt lọc, khâu mõm cục, khâu vết thương. Hiện bệnh nhi đang được kiểm tra theo dõi vùng mắt trái và bàn tay. Mẹ bệnh nhi cho biết bệnh nhi tự mua thuốc nổ về nhà để chế pháo và gây nổ.
Bác sĩ Bùi Minh Thịnh, trung tâm chấn thương chỉnh hình bổng Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, 5 bệnh nhi nhập viện đa tổn thương gần đây đều hợp tác khai báo lịch sử bệnh và phối hợp tích cực với các bác sĩ để điều trị. Hầu hết bệnh nhi đều khai báo nguyên nhân bị thương từ việc tò mò, tự tìm kiếm các vật liệu nổ trên mạng hoặc qua giới thiệu của bạn bè để mua, sau đó làm theo cách hướng dẫn để chế tạo pháo từ nguồn Internet. Hậu quả là các vụ nổ pháo tự chế dẫn đến thương tích cho các em.
Trước những thông tin về việc cá nhân được nhận tiền thưởng từ cung cấp thông tin hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên mạng xã hội, Cục Cảnh sát Giao thông mới đây khẳng định đây chính là thông tin không chính xác.
Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết hiện chưa có cơ chế trả tiền cho người cung cấp hình ảnh vi phạm giao thông. Việc này sẽ được cơ quan chức năng ban hành hướng dẫn cụ thể trong thời gian tới, cùng với các tiêu chí xét chi trả cho từng nội dung phản ánh. Trước đó, theo Nghị định 176 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, Bộ Công an được phép chi hỗ trợ cho cá nhân tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông với mức không quá 10% số tiền xử phạt và tối đa 5 triệu đồng cho mỗi vụ việc. Quy định này đã tạo nên những bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua.
Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam trở về từ Bangkok cùng với cúp vô địch ASEAN Cup 2024, hành trình lịch sử với chiến thắng đầy cảm xúc.
Với chiến thắng nghẹt thở 5-3 trước đội tuyển Thái Lan sau hai lượt trận, đây là lần thứ 3 trong lịch sử bóng đá Việt Nam đăng quang tại giải đấu danh giá nhất khu vực Đông Nam Á và là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ngay trên sân khách. Sau 16 năm, đội tuyển Việt Nam mới lại đánh bại Thái Lan trên sân Raja Mangala. Trận chung kết này không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh hiệu mà còn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trong khu vực. Vào lúc 18 giờ cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt với toàn đội để động viên và khen thưởng những thành tích xuất sắc tại giải đấu lần này.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.